Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Năm, 28 tháng 12, lễ kính các thánh anh hài tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herodê sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herodê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ vua Herodê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia đã nói: Ở Rama, và nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà ra khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa hân hoan cử hành đại lễ Chúa Giáng Sinh. Đức Giêsu đã vào trần gian, đem lại niềm vui, bình an cho con người, như chính lời của thiên thần ca hát: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Thế nhưng hôm nay, giáo hội lại mời gọi chúng ta chiêm ngắm chứng từ sống động của các thánh anh hài. Chúng ta nói đến cái chết thương đau của các trẻ em vô tội. Chúng ta không đề cao những cực hình. Chúng ta không đề cao cái ác. Nhưng chính cái ác phơi bày cho thấy sự thật về con người. Sự thật của tính ích kỷ. Sự thật của sự tham lam. Chính vì tham lam, ích kỷ, muốn bảo vệ ngai vàng của mình, nên Herodê đã sai giết các trẻ em ở vùng Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống. Cái chết đau thương của các trẻ em là nỗi đau của con người, và cho thấy thời nào cũng thế, bạo lực và cái ác vẫn leo thang. Con Thiên Chúa đem đến hòa bình cho nhân loại, nhưng lòng con người dường như lại muốn tìm kiếm điều gì khác không phải sự an nhiên. Con Thiên Chúa đem lại sự bình an cho nhân loại, nhưng dường như lòng người vẫn chiều theo cái ác. Không phải chỉ thời vua Herodê, mà thời nào cũng thế. Thời nào cũng có những trẻ em vô tội bị sát hại, có những trẻ em không bao giờ có cơ hội được nhìn ánh sáng mặt trời, có những trẻ em không có cơ hội cất tiếng khóc chào đời, chỉ vì sự vô tâm, chỉ vì sự ích kỷ, chỉ vì cái ác của người lớn. Sẽ có rất nhiều Herodê của thời đại này đang tìm giết các trẻ em vô tội như thế. Có khi Herodê ấy không phải là ai xa lạ, nhưng lại chính là người cha người mẹ của các trẻ em, lại chính là người đáng lẽ phải bảo vệ sự sống cho các trẻ em, thì trở nên những con người tàn bạo. Có khi Herode và những chính sách cho phép giết chết trẻ em, cho phép phá thai, đó là cái ác của thời đại chúng ta. Có thể những Herode lại chính là những người đáng lẽ phải cộng tác với sự sống, là các y bác sĩ, là những người trợ giúp và làm cho sự sống được tăng trưởng, thì lại góp phần cho cái ác được diễn ra. Chúng ta ngày hôm nay, khi chiêm ngắm cái chết vô tội của các hài nhi, và chúng ta nhìn đến thế giới còn đầy bóng tối, chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người đều biết lắng nghe tiếng nói lương tâm của mình, tiếng nói sâu thẳm Thiên Chúa đặt để nơi cung lòng của mỗi con người, để chúng ta nhận ra những điều tốt đẹp và ra sức để bảo vệ phẩm giá con người, đặc biệt bảo vệ sự sống, bảo vệ các trẻ em vô tội, bảo vệ những trẻ em không thể có tiếng nói hay không thể nào vượt qua được những cái ác nếu như không có sự trợ giúp của người lớn. Chúng ta cầu nguyện cho các bậc cha mẹ biết can đảm đón nhận con cái, cho dù đứa trẻ được sinh ra không theo ý muốn của mình, nhưng luôn là quà tặng Thiên Chúa trao ban. Chúng ta cầu nguyện cho các y bác sĩ luôn luôn là những người bảo vệ sự sống, chứ không phải đoạt đi sự sống dù của một trẻ em vô tội. Chúng ta cầu nguyện cho những người có trách nhiệm, những người cầm quyền trị nước, làm cho người ta được sung mãn, làm cho được sống dồi dào, chứ không phải tìm cách để giết đi những trẻ em thơ dại. Chúng ta đừng tìm cách để bớt đi những khẩu phần, nhưng phải làm sao cho thức ăn được dồi dào trên bàn ăn của nhân loại hôm nay. Chúng ta xin Chúa tha thứ cho tất cả những sự sai sót, yếu đuối và tội lỗi của thân phận con người. Có thể cách này, cách khác, chúng ta đã vấp phạm như Herode xưa. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta được bình an và gìn giữ các trẻ thơ từ khi được tạo thành trong lòng mẹ cho đến khi các cháu được ra đời và được yêu thương, giáo dục, sống đúng phẩm giá con cái Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện để mỗi ngày chúng ta góp phần cho nền văn minh của sự sống, thay vì chúng ta gieo rắc một lối sống chết chóc và ích kỷ. Xin Đấng Emmanuel mang lấy thân phận con người, đỡ nâng sự hèn yếu của chúng ta. Lạy Đấng Emmanuel, Ngài là Vua Hòa Bình, Ngài là Chúa của sự bình an. Xin ban hòa bình xuống cho nhân loại, xin ban bình an xuống tâm hồn chúng con. Sự bình an ấy chỉ đến với chúng con và ở lại khi chúng con mở lòng đón tiếp Chúa, khi chúng con mở lòng đón nhận sự sống Chúa ban, và cùng nhau bảo vệ nền văn minh của tình thương, nền văn minh của sự sống trên trái đất này. Xin Chúa đồng hành với chúng con. Amen. Ngài là Chúa, Ngài là Chúa, Ngài là
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin nhân lễ kính Thánh Stefano tử đạo. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy xác tín nơi công hiệu của chứng tá các vị tử đạo, cầu nguyện cho những người bị bắt hại vì đức tin ngày nay, và làm chứng tá bằng cuộc sống phù hợp với tin mừng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin với gần 2.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa hôm 26 tháng 12 vừa qua, nhân lễ kính Thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên của giáo hội. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy suy tư một chút về cảnh tượng này. Saulo và Stefano, người bắt hại và người bị bắt hại. Giữa họ dường như có một bức tường không thể vượt qua, cứng nhắc như sự bảo thủ của người biệt phái trẻ, và như những hòn đá ném vào người bị kết án tử. Thế mà, đằng sau những vẻ bề ngoài ấy, có một cái gì mạnh mẽ hơn liên kết họ với nhau. Thực vậy, qua chứng tá của Stefano, tuy Saulo không biết, nhưng Chúa đang chuẩn bị trong tâm hồn Saulo, cuộc hoán cải sẽ làm cho anh trở thành đại tông đồ Phaolô. Việc phục vụ, kinh nguyện, đức tin mà Stefano loan báo, nhất là sự tha thứ lúc thánh nhân từ trần, không phải là vô ích. Những điều ấy có vẻ kết thúc vô ích, nhưng trong thực tế, sự hy sinh của thánh nhân gieo một mầm, đi ngược lại với những hòn đá, được bén rễ âm thầm trong tâm hồn của đối thủ tệ nhất của thánh nhân, để biến con tim của Saulo thành trái tim bằng thịt. Và có lẽ Phaolô cũng sẽ nghĩ đến lúc này, khi nhiều năm sau đó, Ngài viết, nhờ ơn Chúa, tôi được trở nên như hiện nay, và ơn thánh của người không vô ích trong tôi. Đề cập đến nạn bắt hại các tín hữu Kitô ngày nay, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay, 2.000 năm sau, rất tiếc là chúng ta thấy cuộc bắt hại vẫn tiếp tục. Thời nay, vẫn còn bao nhiêu người đang chịu đau khổ và chịu chết vì làm chứng cho Chúa Giê-xu, và có những người bị trừng phạt trong nhiều cấp độ, vì cư xử hợp với tin mừng, và có người hàng ngày cố gắng trung thành với những bổn phận tốt đẹp của mình, không ồn ào, trong khi thế gian chế nhạo họ và rao giảng những điều khác. Cả những anh chị em ấy có vẻ là thất bại, nhưng ngày nay, chúng ta thấy không phải như vậy. Ngày nay cũng như thời ấy, hạt giống những hy sinh của họ, có vẻ chết đi, nhưng nảy mầm và mang lại hoa trái, vì Thiên Chúa, qua họ, tiếp tục thực hiện những việc lạ lùng, thay đổi con tim và cứu vớt con người. Áp dụng vào đời sống các tín hữu, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tự hỏi, tôi quan tâm và cầu nguyện cho ai ở các nơi khác nhau trên thế giới, ngày nay vẫn đang chịu đau khổ và chết vì đức tin. Về phần tôi có tìm cách làm chứng cho tin mừng bằng cách sống hợp với phúc âm trong sự dịu dàng và lòng kính thác hay không? Tôi có tin rằng hạt giống sự thiện sẽ mang lại hoa trái, cả khi tôi không thấy kết quả ngay hay không? Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh Cha đã cảm ơn tất cả những người đã chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh này. Đức Thánh Cha cũng tái kêu gọi chấm dứt chiến tranh và tái tạo hòa bình tại những nước đang chịu thảm cảnh này, cụ thể là tại Palestine, Israel, Ukraine và nhiều nước khác trên thế giới. Tin Nairobi, Kenya, thêm một giám mục Phi Châu cấm chúc lành cho các cặp đồng phái. Thêm một giám mục bên Phi Châu cấm chúc lành cho các cặp đồng phái, mặc dù có tuyên ngôn tín lý của Bộ Giáo lý Đức Tin đề ngày 18 tháng 12 vừa qua, mở đường cho việc chúc lành những cặp bất hợp lệ, trong đó có những cặp đồng phái. Báo chí địa phương ra ngày 24 tháng 12 vừa qua, đưa tin Đức Cha Philip Angiolo, tổng giám mục giáo phận Nairobi, thủ đô Kenya, ra thông cáo cấm tất cả các giáo sĩ làm việc trong giáo phận địa phương không được chúc lành cho các cặp đồng phái. Lệnh cấm này nhắm mục đích bảo tồn đạo lý ngàn đời của giáo hội về hôn nhân. Mặt khác, đài phát thanh FM ở Nairobi trích thuật lời thượng nghị sĩ Bonnie Khangwale tuyên bố hôm 25 tháng 12 rằng, chúng ta phải bác bỏ vấn đề đồng tính luyến ái, chúng ta là người Phi Châu. Trong một buổi lễ tại một nhà thờ, thượng nghị sĩ này kêu gọi các tín hữu đừng chấp nhận giáo hội nào có những giáo huấn trái ngược với Kinh Thánh. Giáo hội Công giáo hiện nay gia tăng mạnh nhất tại Phi Châu. Báo chí địa phương cho rằng, chiều hướng bảo thủ của Giáo hội Công giáo Phi Châu cũng sẽ ảnh hưởng tới Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ trong tương lai. Về vấn đề các quyết định của các giám mục giáo phận cấm chúc lành cho các cặp đồng phái, Đức Hồng Y Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, nói với trang mạng Pillar ở Mỹ rằng, mỗi giám mục địa phương, do nhiệm vụ của mình, luôn có chức năng phân định ở địa phương, trong nơi rất cụ thể mà Ngài biết rõ hơn những người khác, vì Ngài là chủ chăn của đoàn chiên ấy. Chúng tôi không nói về các hội đồng giám mục địa phương, và càng không phải là Liên hội đồng giám mục châu lục, vì họ không thể áp đặt những điều ấy cho các giám mục trong các giáo phận thuộc quyền. Cho dù họ có thể thống nhất các tiêu chuẩn, họ không thể thay thế chỗ đứng duy nhất của giám mục trong giáo hội địa phương của Ngài. Nhưng chúng ta ở trong Giáo hội Công giáo và có tin mừng tỏ cho chúng ta Phêrô. Đức Hồng Y Fernandez nói thêm rằng, tôi hiểu rõ mối quan tâm của các giám mục tại một số nước Phi Châu hay Á Châu, tại những nơi người đồng tính luyến ái có thể bị cầm tù. Mặt khác, Đức Hồng Y Fernandez phê bình một số hội đồng giám mục như tại Đức và miền Flamand bên Bỉ đã hoặc sắp lập nghi thức chúc lành cho các cặp đồng phái. Đức Hồng Y nói đó là điều không thể chấp nhận được. Trong những ngày qua, Hội đồng Giám mục Malawi và Zambia đã cấm các giáo sĩ không được chúc lành cho các cặp đồng phái. Tin Ấn Độ, cha Babu Francis được trả tự do sau 3 tháng trong tù. Cha Babu Francis, giám đốc các dịch vụ xã hội thuộc giáo phận Allahabad, bang Uttar Pradesh, đã được trả tự do hôm 22 tháng 12 vừa qua, 4 ngày sau khi tòa án cấp cao ở Allahabad cho phép cha được tự do tạm. Cha Francis bị nhà nước Ấn Độ bắt vì bị cáo là vi phạm những luật lệ cấm cải đạo. Đức cha Luis Mascarenhas, giám mục giáo phận Allahabad sở tại nói rằng, tin này là một món quà Giáng sinh cho chúng tôi, không có lời nào để diễn tả sự vui mừng của chúng tôi. Đức cha đã đến cổng nhà tù Naini, thuộc huyện Prayagraj với một bó hoa để chào đón cha Francis. Cho đến nay, trong số 28 bang tại Ấn Độ, có 11 bang đã ban hành luật cấm những cuộc cưỡng bách cải đạo, nhưng trong thực tế, luật này thường được dùng để cấm cản việc thực hành đức tin Kitô. Từ khi luật này được áp dụng tại bang Uttar Pradesh, đã có 499 tín hữu Kitô bị bắt. Cha Babu Francis bị bắt và cầm tù khi cha đến trạm cảnh sát để hỏi thăm về việc giam giữ 3 tín hữu công giáo khác trong giáo phận đã bị bắt vì cùng lý do. Hồi đầu tháng 10 năm nay, ông Vipanath Bharati, lãnh tụ chi hội đảng quốc gia Ấn giáo BJP ở địa phương, là đảng của Thủ tướng Ấn Narendra Modi, đã đệ đơn thư kiện cha Francis với cảnh sát ở Naini. Trong đơn, ông cáo gian cha và các vị lãnh đạo khác trong giáo phận là đã mưu toan hoán cải dân chúng trong làng. Tin Slovenia, cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 46. Từ ngày 28 tháng 12 này đến ngày 1 tháng Giêng năm tới, năm 2024, có khoảng 5.000 bạn trẻ Kitô đến từ 40 nước sẽ tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 46 do Tu viện Đại kết Tây Dê tổ chức tại Ljubljana, thủ đô Cộng hòa Slovenia. Các bạn trẻ thuộc các hệ phái Kitô khác nhau, Công giáo, Chính thống, Tin lành, Anh giáo. Cuộc gặp gỡ được tổ chức theo thói quen có từ gần nửa thế kỷ. Họ được đón tiếp trong các giáo xứ ở địa phương, ban sáng sinh hoạt tại nơi họ trú ngụ và ban chiều tập họp tại hội trường thể thao Arena Stolice ở mạng Bắc Ljubljana để cầu nguyện, suy tư và hát thánh ca. Đặc biệt giáo phận Good Client Food ở Áo, không xa Ljubljana, tình nguyện cống hiến mỗi ngày 2 chuyến xe chở các bạn trẻ tới nơi gặp gỡ, theo sáng kiến của cha sở giáo xứ Thánh Egid ở Klagenfurt trong 2 ngày 29 và 30 tháng 12 tới đây. Bà Elisabeth Schneider-Brandauer, giám đốc văn phòng mục vụ ở thành phố Kärnten bên Áo, người đã từng tham dự các cuộc gặp gỡ của giới trẻ Tây Dê, gọi các sinh hoạt này là một dấu chỉ mạnh mẽ về sức sinh động của người trẻ cho giáo hội. Bà nói, cuộc gặp gỡ này chắc chắn sẽ mang lại sự khích lệ, năng lực mới và phấn khởi cho người trẻ để bắt đầu năm mới. Cộng đoàn Tây Dê là một biểu tượng của phong trào đại kết Kitô, được thành lập tại làng Tây Dê ở miền Bourgogne, bên Pháp, thu hút nhiều người trẻ Kitô ở các nơi trên thế giới. Hiện nay, tu viện đại kết này có 90 tu huynh thuộc 30 quốc tịch và thuộc các hệ phái Kitô khác nhau. Trong số các tu huynh vừa nói, có 1/4 sống trong những cộng đoàn nhỏ ở Á, Phi và Nam Mỹ. Họ chia sẻ cuộc sống với các kẻ bụi đời, các tù nhân, những người gần qua đời và những người đơn độc. Cuộc gặp gỡ giới trẻ đầu tiên được Cộng đoàn Tây Dê tổ chức hồi năm 1966 với 1.400 bạn trẻ đến từ 30 nước. Cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Kitô Âu Châu bắt đầu tại Paris, bên Pháp hồi cuối năm 1978 sang đầu năm 1979. Tin giáo phận Bà Rịa, Đức cha Emmanuel dâng thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh tại giáo điểm Côn Sơn. Chiều tối ngày 24 tháng 12 vừa qua, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa, đã hiện diện thăm viếng và chủ sự thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh 2023 tại giáo điểm Côn Sơn thuộc Côn Đảo. Đây là chương trình mục vụ thường thấy của Đức cha. Vào các dịp đại lễ, ngài thường đến các giáo xứ, giáo điểm vùng ngoại biên để thăm viếng và cùng cử hành thánh lễ với đoàn chiên của mình nơi đó. Trước thánh lễ, có giờ canh thức Giáng sinh với chương trình diễn nguyện do các em thiếu nhi, các giới, hội đoàn trong giáo điểm phụ trách. Đỉnh cao của đêm canh thức là thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh do Đức cha Emmanuel chủ tế. Dịch thông với ngài có cha Phêrô Đặng Duy Linh phụ trách giáo điểm và đông đảo cộng đoàn giáo điểm, khách du lịch và cả những anh chị em tôn giáo bạn. Trong bài giảng lễ, Đức cha Emmanuel lưu ý cộng đoàn mỗi khi đến tham quan hang đá hay các công trình trang trí Giáng sinh thì đừng chỉ chú ý những sự lung linh của đèn sao bên ngoài, nhưng hãy chiêm ngắm Chúa Hài Nhi nằm trong máng cỏ và suy tư về sứ việc quan trọng của mầu nhiệm nhập thể, là có một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương, sẵn sàng trao cho chúng ta chính người con duy nhất và yêu dấu của người làm đấng cứu độ chúng ta. Sau đó, Đức cha mời gọi mọi người nhớ lại năm xưa, có những con người và nhiều loài vật đã hiện diện nơi hang đá Bethlehem để thờ lạy Chúa. Thì hôm nay, ngay lúc này, tại hang đá Côn Sơn, cũng có nhiều thành phần dân Chúa trong giáo điểm cùng với quý khách du lịch và cả những anh chị em không cùng tôn giáo cũng có mặt. Hình ảnh này cho thấy tin mừng cứu độ không dành riêng cho bất cứ ai hay nhóm người nào, mà là cho tất cả mọi thành phần nhân loại. Hôm nay, ở nơi đây, có thể có người chưa biết gì về Chúa, chưa thấy gì ở nơi Chúa, nhưng cùng đón nhận tin vui cứu độ, đón nhận đấng cứu thế với ánh nhìn mang bình an, sự cứu rỗi, nơi một cộng đoàn biết hiệp thông với nhau, chia sẻ cho nhau cuộc sống hàng ngày, để rồi một ngày nào đó, tất cả cùng gặp lại nhau trong cùng một đức tin, tìm thấy nhau trong sự yêu mến, và có được niềm vui và ánh sáng muôn đời dành cho những người thiện tâm. Thánh lễ mừng Giáng sinh trọng thể của giáo điểm Côn Sơn kết thúc lúc 20 giờ cùng ngày trong niềm tri ân cảm tạ vì đấng Emmanuel đang ở cùng nhân loại và ngự giữa các gia đình, đặc biệt là nơi những anh chị em tại giáo điểm Côn Sơn.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. buồn là thế giới chỉ riêng mình con xót xa nhưng vấp ngã sâu thật thà vẫn còn đó vết thương ngày qua con mệt lắm cho ai đời nhiều lúc mong lại tìm mối an và niềm tin xưa đời hoang mang con chỉ biết bỏ rơi dạy vào chúa hoan nhân ngài dẫn con ra từ góc khuất của người ta
dần khép lại với biết bao biến cố xảy ra khắp nơi trên thế giới và trên quê hương Việt Nam, chiến tranh, thiên tai, khủng hoảng kinh tế. Chính mỗi người chúng ta cũng kinh qua nhiều biến cố cá nhân trong suốt một năm qua. Trong số đó, không thiếu những thử thách đẩy chúng ta tới gần hơn sự ngờ vực, thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Chính lúc này, Chúa mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Trong đời sống cầu nguyện, người tín hữu được mời gọi sống tin tưởng và khiêm tốn hoàn toàn. Điều này thể hiện ở sự kiên nhẫn cầu xin, kiên nhẫn trong việc tìm ý Chúa và ngay cả kiên nhẫn đợi chờ Chúa ban ơn. Con người hôm nay bị ảnh hưởng bởi văn hóa sống nhanh và sống vội, khiến chúng ta không còn đủ kiên nhẫn để cầu xin hay chờ đợi. Nhiều người không còn khái niệm về sự nhẫn nại khi họ kinh nghiệm nhiều lần về sự bất tín hoặc phản bội. Vì thế, khi cầu nguyện, chúng ta thường dễ nản lòng, bỏ cuộc, nếu như chúng ta cảm thấy điều mình xin không được đáp ứng. Ta cất kỹ sự kiên nhẫn của mình, vì ta vội vàng với những suy tính hay những mối bận tâm khác. Ta gác lòng tin và sự phó thác sang một bên, vì ta nhận thấy Chúa không nhận lời ta cầu xin. Hay nói khác đi, ta nghi ngờ vì Chúa có đủ quyền năng để ban ơn cho ta hay không, hoặc thậm chí liệu Thiên Chúa có thực sự tồn tại. Mẹ Teresa Calcutta là mẫu gương sáng của đời sống cầu nguyện. Khi được hỏi sức mạnh nào đã khiến một phụ nữ gầy gò yếu đuối lại có thể làm những công việc vĩ đại mà những người đàn ông cùng thời chưa chắc đã làm được, mẹ thừa nhận rằng bản thân mình rất yếu đuối cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng sức mạnh của việc cầu nguyện mỗi ngày đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ. Và chính Chúa Giêsu Thánh Thể đã nuôi dưỡng và tăng sức cho mẹ trong những phút giây yếu đuối. Trong lá thư thứ nhất của mình, Thánh Phêrô nhắc cho chúng ta nhớ, vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Như vậy, Kitô hữu chúng ta còn phải chịu thử thách nhiều trong cuộc đời dương thế. Nếu đức tin chúng ta là vàng ròng, thì chúng ta còn nhiều thử thách sắp phải đương đầu. Cầu nguyện là cách để Thiên Chúa cùng đồng hành và trợ lực cho chúng ta. Vì kiên nhẫn cầu nguyện cho thấy mức độ niềm tin mà chúng ta đặt nơi Chúa, và chính Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta đúng thời, đúng buổi. Nhờ sự kiên tâm cầu nguyện, ta sẽ được đi sâu hơn và mối tương giao với Chúa, tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta. Để đạt được sự kiên nhẫn và tin tưởng trong đời sống cầu nguyện, chúng ta phải có một sự khiêm nhường và chân thành nhất định. Sự khiêm nhường dạy ta biết ta không là gì, và Chúa là tất cả. Vì ta biết mình không là gì, và không làm được gì, nếu không có ơn Chúa, nên ta dễ phó thác và chờ đợi Chúa ra tay trong cuộc đời ta. Sự khiêm nhường này cũng giúp ta nhẫn nhịn và chịu đựng những gian nan thử thách. Có như vậy, chúng ta mới bền tâm và trung thành với Chúa. Mỗi một khó khăn thử thách sẽ là một cơ hội để ta sống đức tin. Nên nếu ta kiên tâm đến cùng, Chúa sẽ đến và giải thoát chúng ta. Và cuối cùng, như người phụ nữ dân ngoại trong Tin Mừng Matthew, sau khi thể hiện được đức tin và sự khiêm tốn của mình, bà đã được Chúa Giêsu khen ngợi như một mẫu gương của sự khiêm tốn, tin tưởng và kiên nhẫn khi cầu xin, và Ngài cho bà được như ước nguyện khi cho con gái của bà được khỏi bệnh. Chúng ta cũng hãy bắt chước người mẹ này khi chạy đến với Chúa trong các biến cố cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu hài nhi, Chúa đã đến trần gian vì yêu thương chúng con. Chúa đã dạy chúng con phải kiên trì cầu nguyện. Chúng con xin Chúa Giêsu hài nhi cho chúng con món quà Giáng sinh này là: xin củng cố lòng tin cho chúng con, đặc biệt khi chúng con đang trong những thử thách ngặt nghèo. Xin Chúa dạy chúng con luôn biết khiêm tốn và chân thành cậy dựa vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và dù điều gì xảy đến, chúng con vẫn luôn luôn tìm đến Chúa trong những giây phút thầm thì cầu nguyện, vì chúng con tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Chúa không bao giờ ngừng tuôn đổ trên cuộc đời chúng con. Amen.
Những góc yên lặng mỗi người cần ánh sáng chiếu soi vào đời hơn dần cứ tập vui cần tình thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.